Rồi, xin mời quý vị ổn định. Bây giờ có một số câu hỏi nhỏ, thì xin giải đáp câu hỏi trước. Câu thứ nhất là có vị hỏi là nếu mà nấu bếp trong chùa mà phải nêm nếm thì tác ý như thế nào? Thì thứ nhất nói về cái cách thức khi mình muốn nếm chứ không phải nêm. Nêm thì chỉ bỏ vô thôi, còn nếm mới là để vô lưỡi. Thành ra nếm như thế nào? Thì khi mình nếm là có thể mình dùng một cái muỗng lớn á, mình múc mình để ra cái muỗng nhỏ trong cái chén, là mình nếm trong cái phạm vi cái muỗng thôi. Còn người nào mà nếm một chén nó mới là vấn đề. Còn múc ra một cái muỗng cà phê nhỏ nếm thì không có vấn đề. Như vậy thì về số lượng cũng đã có nói rõ rồi. Như vậy nếu mình nếm một chút trong cái muỗng cà phê thì không có vấn đề. Chứ đừng có bưng một cái giá rồi để vô trong miệng nếm mà đỡ trở vô thì đó là không được. Mà mình chỉ chế ra cái muỗng cà phê nhỏ thôi và nếm như vậy là được rồi. Và nói rõ ràng là không thể nếm một chén. Cái này nói đùa mà sự thật có đó. Ăn thử luôn. Cái này là có chứ không phải là không có. Cho nên là nói rõ như vậy. Thì như vậy là thứ nhất là về cái cách đó, là không thể mình múc cái giá mà để miệng rồi dư để trở vô, thì cái cách đó không được. Cách thứ hai là không phải là nếm tới một chén, mà là chỉ nếm một chút trong cái mình chế ra cái muỗng cà phê mình nếm thôi thì không có vấn đề gì cả. Thì như vậy là tuy là cái cách thức nhưng mà cái tác ý rõ ràng là nếm. Còn cái kia mà nói mình nếm một chén á, thì cái tác ý là nếm, nhưng mà cái đó là cái tác ý, đó là cái tác ý gọi là hàng nhái. Tức là nó ẩn chứa bên trong á, là muốn ăn trước, thì cái đó là không được. Như vậy quý vị có thể nếm được bình thường không có sao cả, nhưng mà cách thức là nói rõ ràng. Cái thứ hai, câu số 2 nói là ngày rằm mùng 1 thì trái cây cúng trên bàn thờ ông bà cha mẹ có nên ăn không? Ăn bình thường tại quý vị không phải là người xuất gia. Cái thứ ba, rải tâm từ cho người chị họ. Người chị này đã đi nhiều bệnh viện nằm một chỗ, sau khi rải tâm từ thì hai ngày sau chị này mất bình yên, có đúng không? Thì cái chuyện mình rải tâm từ là cái chuyện trước nhất tốt cho mình, cái thứ hai là tốt cho người thân của mình. Còn cái chuyện người đó ra đi bình yên thì nó phải hội đủ nhiều yếu tố, thì có thể là mình có đóng góp một yếu tố trong đó. Là bởi vì trong cái rải tâm từ cho tất cả những người mình thân quen đó, mà cái khi người ta bệnh, người ta sắp mất đó, thì nó cũng có hai vấn đề. Cái thứ nhất là khi mà trong cái đời sống, trong cái mối quan hệ đó, thì ít nhiều đó cũng có cái chuyện không vừa lòng nhau, hoặc là có kết quan cái mà bây giờ mình không có đến tận nơi để nói cái lời tha thứ cho nhau, thì cái đó nó cũng là một cái nối kết. Bây giờ mình rải tâm từ thì dù sao nó cũng là cái mà để cho đôi bên đó, nó nhẹ nhàng đi, thì cái đó là cái điều tốt, không có sai. Câu thứ tư, đã học Di Diệu Pháp được 3 năm, tu một khóa thiền mà bị tâm tham dẫn đi 15 ngày. Mặc dù là có để ý đến tâm nhiều lắm mà vẫn bị. Thì bị như thế này, là nghe thấy là cái giảng đường này đó là đang mắc nợ nhiều quá. Thì người này đi ngang cái chỗ bán vé số, thì có tác ý muốn mua vé số để cho nó trúng được một số tiền lớn một chút, vài tỷ chẳng hạn, để mà thứ nhất là có giải quyết cái chuyện trong cái gia tộc có những người mà nghèo khổ thì giúp đỡ, rồi những cái chùa mình hay đi thường xuyên thì chia chút đỉnh, còn cái phần lớn thì để là giảng đường. Như vậy là nó theo như vậy là 15 ngày. Thì cuối cùng là hiểu rằng cái chuyện mua vé số là không tốt, cho nên là cuối cùng dứt đi. Thì nó theo 15 ngày. Thì thật ra đó, đây là nó không phải là hoàn toàn là cái tâm bất thiện. Khi mình có một cái tác ý mà muốn hỗ trợ cho cái việc mà thiện là giúp cho người khác, cái việc hộ trì cho Tam Bảo là một cái tác ý lầm. Nhưng mà cái phương tiện mình nghĩ đến đó, nó không có cân xứng với cái tác ý lầm của mình. Bởi vì tất cả những cái đồng tiền mà mình nhận được từ sự may rủi mà vé số đó là sự may rủi. Nó cũng là một cái hình thức mà khi chúng ta nhận cái tiền đó là chúng ta quơ hết tất cả những cái tâm tham của người khác vô. Ai bỏ ra 2.000, 5.000 cũng muốn trúng 2 triệu, 2 tỷ cả. Thành ra người ta, người đời thì người ta nói mua vé số là mua niềm hy vọng. Nhưng mà đối với lại Phật Pháp á, thì người nào mua vé số á, là nó mọc cái tâm tham lên mà không thấy. Mà mỗi ngày nó mọc lên rậm rạp ở trong tâm mà không thấy. Bởi vì tất cả những cái đồng tiền đó gọi là những cái đồng tiền phi nghĩa, vì nó không có làm từ trong mồ hôi nước mắt của mình. Nó không phải là do là mình đã đổ công sức và có một cái chánh nghiệp và chánh mạng, cho nên không có đồng tiền đó không có lành, không có tốt. Cho nên khi mình muốn làm việc lành, việc tốt, thì cái phương thức để mình có đồng tiền mà mình làm việc lành, việc tốt nó tương xứng nhau thì cái quả phước của mình mới tròn đủ, còn không nó sẽ bị khuyết. Thì cái này là hoàn toàn không phải là cô bị cái tâm mà bất thiện nó dẫn đi, nhưng mà cô không nhận ra được cái phương tiện này nó không tốt, nó không cân xứng với lại cái tác ý thiện. Nhưng mà cuối cùng đó thì cũng đã đủ cái sự sáng suốt, đã có được cái thiện trí để nhận định ra rằng đây là một cái phương tiện không lành, cho nên đã bỏ đi. Thì cái đó cũng là một cái gọi là một cái sự chiến thắng nho nhỏ trên cái con đường tu tập của mình. Xin hoan nghênh cái tinh thần sáng suốt này. Một cái câu hỏi kế tiếp là khi thiền hành thấy tâm rất tỉnh thức, vì thế mà khi đọc sách bị buồn ngủ đó thì hay hành thiền và chỉ cần chục bước là rất tỉnh táo, không hiểu vì sao. Thì thật sự ra khi mình nói thiền hành á, mà tỉnh táo là tỉnh táo làm sao, là tỉnh táo là tỉnh là không buồn ngủ, hay là tỉnh táo đây là cái thiện trí sáng suốt để mình có thể thấu rõ được pháp chân đế. Mà nếu như trong cái câu này diễn tả nói rằng là đọc sách buồn ngủ thì đi vài bước là thấy không buồn ngủ nữa, thì cái đây là tỉnh ngủ chứ không phải là tỉnh thức. Thành ra nên phân biệt hai cái điều này. Bởi vì mình ngồi ở một cái trạng thái yên á, thì nó thụ động thì nó dễ buồn ngủ, thì bây giờ mình hoạt động á, thì nó bớt buồn ngủ, có vậy thôi. Cho nên là xin hiểu rõ cái từ ngữ cũng như là cái việc hành thiền. Cho nên không phải là buồn ngủ thì mình đi vài bước rồi nó hết ngủ rồi, có nghĩa là hành thiền tỉnh thức. Không phải, đó không phải tỉnh thức, mà cái đó là tỉnh ngủ, tỉnh thức. Bây giờ hôm nay thì cái thời giờ nó cũng ít rồi. Bây giờ trước nhất là thông báo cho quý vị cái việc này là lớp Di Diệu Pháp của chúng ta đó, thì học cho đến ngày hôm nay đó, thì xin phép quý vị là chúng ta năm nay nghỉ hơi sớm một chút mà học lại cũng muộn một chút, là hôm nay là coi như chúng ta kết thúc cái năm nay. Và năm tới đó thì cái ngày mà chúng ta bắt đầu học lại đó là ngày 25 tháng 4 năm 2010. Chúng ta học lại trễ rồi. Bây giờ đó là có một cái tin xen vô đó, là lớp này có nhiều vị là mới đến đây học, cho nên là về cái Di Diệu Pháp căn bản đó, là quý vị muốn có cái Di Diệu Pháp căn bản thì tôi cũng có thảo luận với sư cô Tính Liên. Thì sư cô này cũng tốt nghiệp tiến sĩ ở Ấn Độ cùng một phân khoa với lại Tâm Tâm. Thì cô này cũng có dạy Di Diệu Pháp ở Viện Phật Học. Thì Tâm Tâm có bàn với sư cô, thì sư cô nói là sư cô sẽ mở cái lớp Di Diệu Pháp căn bản ở tại tỉnh Xá Ngọc Phương. Thì cái ngày mà sư cô bắt đầu dạy đó là ngày 21 tháng 3 năm 2010. Tức là cái lớp Di Diệu Pháp ở tỉnh Xá Ngọc Phương. Thì sư cô sẽ dạy 21 tháng 3 năm 2010. Và cái cách của sư cô Liên Tín giảng đó thì quý vị sẽ có thể nắm bắt được dễ dàng. Đó là sư cô sẽ giảng coi như là căn bản cái này, và có thể là rất nhanh. Không phải như ở đây mà giảng mấy năm rồi mà nó chỉ có mới tới có cái chỗ này thôi, mới tới đây thôi, không phải vậy. Mà có thể là giảng trong thời gian rất là ngắn, 3 tháng thì cũng có thể là xong những cái căn bản này rồi. Cho nên là để cho quý vị có một cái khái niệm để mình hiểu về di diệu pháp. Thì sư cô sẽ dạy tại Tịnh Xá Ngọc Phương. Cái địa chỉ của Tịnh Xá Ngọc Phương đó, à, xin lỗi, cái lớp này sẽ học vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật. Một tháng thì là sư cô dạy có 2 lần thôi, là 3 giờ chiều và ngày Chủ nhật. Thì cái ngày đầu tiên mà sư cô thông báo đó là cái ngày đó là ngày học đầu tiên. Rồi sau đó sư cô sẽ thông báo cái lịch cụ thể. Tại Tịnh Xá Ngọc Phương số 498, 498 trên 1 Lê Quang Định, Lê Quang Định phường 1 quận Gò Vấp. Còn lớp di diệu pháp chúng ta thì cũng sẽ học vào sáng Chủ nhật, nhưng mà tới ngày 25 tháng 4 mới khai giảng trở lại. Thì bây giờ nhân đây cũng thông báo một tin vui cho tất cả lớp đó, là như trong cái thơ ngõ của chúng ta đó, thì trong thơ ngõ đó là Tâm Tâm có nó xin 3 điều. Cái thứ nhất đó, để thành tựu một cái giảng đường để mà giảng Đại Tạng, và là cũng là một cái chỗ để chúng ta hành thiền Vipassana. Bởi vì cái pháp học này nó là phước trí, và cái pháp hành này cũng là phước trí. Một cái thuộc về trí tư và một cái thuộc về trí tu. Cái pháp học là trí tư, nó là trí văn và trí tư. Còn pháp hành nó là trí tu. Như vậy là trí của chúng ta sẽ đi từ 3 cấp bậc. Thứ nhất chúng ta nghe, và khi chúng ta hiểu được cái giáo pháp đó, và chúng ta có thể là đối chiếu để hiểu sâu hơn, có một cái sự suy nghĩ sâu sắc về nó, thì cái pháp học giúp cho chúng ta đi từ cái trí văn sang đến trí tư. Và đó là cái nền để chúng ta hành thiền Vipassana. Và khi hành thiền Vipassana thì cái trí tuệ thuộc về trí tu nơi tâm chúng ta phát sanh. Thì đó là chúng ta thực hành theo lời Phật dạy. Đó là chúng ta học tu, rồi tu học. Và đấy là cái chính yếu của Đạo Phật, chứ không phải lễ lại và những cái phương thức mà thuộc về tôn giáo là chánh yếu. Đó là những cái hỗ trợ vào, không phải chánh yếu. Mà chánh yếu là ở chỗ phát triển trí văn, trí tư và trí tu, thì chúng ta mới làm đúng theo lời Phật dạy. Và bây giờ cái phước lành nó đã trổ sanh. Khi cái thư ngõ đưa ra thì cái tịnh tài, thì tất cả quý Phật tử trong nước cũng như ngoài nước, mặc dù kinh tế hết sức là khó khăn, nhưng mà cũng đã đáp ứng lại. Và tịnh vật thì mặc dù bây giờ chưa xây dựng, nhưng mà cũng có một số người đó là hứa giúp một phần nào đó. Thí dụ như có một cái chuyện rất là lạ, là khi Tâm Tâm đi về ở dưới Long Điền đó, thì trên đường đi mới thấy người ta để cái bảng mà nói về cái nhà tiền chế. Thì ta mới điện thoại để hỏi coi cái nhà tiền chế này khi mình xây dựng vậy đó, thì cái tiền nó tốn mỗi một thước là bao nhiêu. Thì khi qua điện thoại hỏi thì vị này hỏi chứ cái chỗ đó là bao nhiêu. Thì Tâm Tâm có nói là lớn nhất, cái phần mà lớn nhất á, là nó khoảng 19-21, nhưng mà sau này nó không được vậy. Sau này khi tính toán lại đó thì nó khoảng 16-19 thôi, là cái diện tích 16-19. Thì cái người bên kia đầu dây nói rằng như vậy nhỏ lắm, chỉ làm ơn tìm những cái cơ sở nhỏ, tại vì ở đây là cái chỗ này lớn lắm, không có làm những cái nhà như vậy. Nhưng mà chị ở cơ quan nào vậy? Thì tôi mới nói dạ không phải ở cơ quan mà là ở chùa. Thì cái chị đó mới nói rằng ồ ở chùa hả? Ở chùa thì cái công ty của con đó là lớn lắm, thành ra cái con không có thể nào mà nhân danh cái công ty để mà giúp cho chùa được. Nhưng mà bản thân con đó là sẽ cúng dường tôn để mà lợp cái nhà tiền chế đó. À, bây giờ cái trần á, để mà làm cái trần đó thì có người đó là cúng cái tấm để làm trần, à, cũng đã có rồi. À, xin quý vị quan tâm cái tinh thần của họ. Cái nữa là khi mà để trang trí, không phải để trang trí mà để coi như là trang bị cho cái lớp học đó, là có một cái hệ thống camera cũng như là cái hệ thống thu băng thu hình cho thật tốt. Là bởi vì sau này đó không phải một mình Tâm Tâm giảng dạy, mà hiện giờ cũng đã thỉnh mời nhiều vị rồi, thì người ta cũng đã đồng ý để mà có cái sự chuẩn bị chu đáo. Khi cái thiền đường mình xong đó, thì cái giảng đường xong thì sẽ thỉnh quý vị đó tới để dạy đại tạng, thì đã thỉnh mời được. Và khi như vậy thì cái công việc của chúng ta đó là mình sẽ thu băng thu hình, rồi là sẽ phát hành ra rộng rãi để cho tất cả những ai mà không đủ cái duyên mà đến ngồi trong lớp học đó, mà đặc biệt là muốn nghiên cứu về đại tạng đó từ bài số 1 trở đi. Tức là mỗi một bộ kinh như vậy đó thì có một vị phụ trách, hoặc là tạng luật có người phụ trách, di diệu pháp có người phụ trách. Thì như vậy đó là mình sẽ làm thành một cái bộ. Thì sau này đó, những ai mà muốn học, muốn nghiên cứu đúng vào chánh tạng thì quý vị sẽ có cái sự trợ duyên này. À, cho nên là phải trang bị cho thật là chu đáo để mỗi buổi giảng như vậy đó chúng ta sẽ thu được tốt hơn, và như vậy cái lợi ích của nó nhiều hơn. Thì cái phần này đó thì cũng có một nhóm Phật tử cúng dường rồi. Và cái phước lành thứ ba mà chúng ta chờ đợi đó là trong cái lời thư ngõ của Tâm Tâm có nói rằng là chờ đợi các vị tôn túc cũng như là quý Phật tử đó là coi như tiếp tay về tịnh vật, tịnh tài cũng như là một lời chúc lành. Thì hôm ngày thứ sáu này thì Tâm Tâm có thỉnh được ngài Tăng Thống 95 tuổi mà bữa thông báo quý vị đó. Đây là cái việc rất là bất ngờ, tại vì Tâm Tâm không có thì giờ đến đảnh lễ ngài, cho nên cái hôm ngài đi Huế đó thì Tâm Tâm có ra phi trường để đảnh lễ ngài tại phi trường. Thì khi đảnh lễ ngài thì cô Út đây có giới thiệu Tâm Tâm là giảng về di diệu pháp, thì ngài mới kêu lại ngài hỏi, tại vì ngài nói tiếng Anh rất là dễ nghe, thì ngài có hỏi thì Tâm Tâm mới trình bày, thì mới nói là có dự định mở một cái chỗ để dạy đại tạng và hành thiền Vipassana, thì ngài rất là hoan hỷ, cho nên là Tâm Tâm mới cung thỉnh ngài đến để làm lễ trai tăng và sau đó đến chúc phúc cho miếng đất. Thì ngài đã nói rằng là ngài không có thể trả lời được hay là không, là bởi vì tất cả do người tổ chức. Thì đến khi ngài đi Huế về đó thì cái lịch tổ chức trai tăng đó là ở Bửu Long đã kín rồi, cho nên là ngài không có nhận lời trai tăng được, nhưng mà ngài nhận lời đến để chúc phúc chỗ tịnh thất và miếng đất. Thì cái hôm đó là ngài cảm, thì hai người đệ tử của ngài đó mới nói là để hai vị đó đi thế, nhưng mà ngài không chịu, tại vì ngài hoan hỷ với cái việc dạy đại tạng và thiền đường Vipassana, cho nên là ngài nói là ngài đi, ngài không có ở nhà. Thì khi ngài đến á, chỗ tịnh thất Tâm Tâm thì ngài có cho một cái thời pháp ngắn, và cái người đệ tử mà theo ngài 35 năm đó, vị Hòa Lan Ananda đó, thì cũng cho một cái bài pháp ngắn. Rồi sau khi chúc phúc ở tịnh thất xong, rồi Phật tử có đảnh lễ ngài và có cúng dường, thì sau đó mới thỉnh ngài đến cái miếng đất để làm lễ. Thì như vậy là ngài khởi hành ở tại Bửu Long vào lúc 2:30, mà rời khỏi miếng đất đó thì là khoảng 6:00 hoặc là 6:00 hơn gì đó. Thì ngài đến làm lễ rất là chu đáo, và ngài nói rằng là ngài rất là hoan hỷ là đến đây để mà làm cái lễ này đó là đúng theo truyền thống. Và ngài và chư tăng tụng kinh chúc phúc. Thì có một cái điều rất là lành thế này, là sau khi ngài tụng kinh chúc phúc rồi đó thì mưa rơi xuống, nhưng mà mưa rất là ít. Mưa rất là ít. Và mọi người chuẩn bị đó, lấy cây dù để che của ngài, nhưng mà mưa chỉ rớt xuống thôi, giống như là có chứng minh vậy đó. Và rơi xuống một ít giọt mưa thôi, cho nên rất là lành. Và khi như vậy thì tất cả mọi người dự đó đều rất là hoan hỷ, mà ngài về ngài cũng hoan hỷ, cho nên là phước báo ba điều của chúng ta đã tụ thành rồi. Xin chúng ta cùng hoan hỷ chung. Và như vậy thì cái số tiền mà chúng ta mua cái miếng đất đó thì Tâm có nói với quý vị là có 1,400 mét, nhưng mà thực chất của nó là 1,443 mét, thành ra cái số tiền của nó là trên 5 tỷ. Mà chúng ta còn phải mua một con đường nữa, thì nó khoảng 1 tỷ, thì nó ra là 6 tỷ hơn. Nhưng mà trước mắt á thì chúng ta tính 5 tỷ thôi, là bởi vì cái con đường đó còn đang thương lượng qua Tết mới mua. Mà nếu không mua thì không có chỗ thoát hiểm. Thì cho đến cái thời điểm này đó, thì chúng ta đã trả được 1/5. Mà cái sổ đỏ thì chúng ta đã đứng tên rồi. Và bây giờ đang tiến hành xin đất thổ cư. Và sau đó là xin cái giấy phép. Thì cái phước lành khi Ngài đến mà chúc phúc cho miếng đất đó, thì cái ngày hôm đó là Tâm Tâm còn một cái số tiền mà phải thanh toán trong cái tháng 1 này đó, thì còn nợ khoảng 275 triệu. Thì cho tới thời điểm mà mới đây thôi, trong giờ ra chơi đó, thì có một Phật tử điện lại, thì nói rằng là có thể cho mượn 130 triệu. Và nếu như có thể mượn ai đó để mà trả cho nó xong đó, thì khoảng 30 Tết vị này sẽ cho mượn 70 triệu nữa để thanh toán cái tiền này. Thì vậy chư thiên cũng hộ trì cho chúng ta là trong tháng này sẽ trả được 660 triệu nữa. Thì xin quý vị cũng hoan hỷ, là bởi vì đó, thường khi mà Tâm Tâm có xin phép quý vị để mà nghỉ thì không có nói rõ, nhưng mà lần này nói rõ là Tâm Tâm mỗi năm đó là qua Úc giảng một lần. Là bởi vì khi cái đợt đầu tiên khi Tâm Tâm qua đó giảng đó, thì bên đó cái nhóm đó có lập một cái hội Phật học. Và cái hội Phật học đó thì Tâm Tâm là làm cố vấn cho cái hội đó, cho nên là mỗi năm thì phải qua đó giảng. Thì Phật tử ở bên đó thì người ta cũng rất là quý cái môn di diệu pháp này, và người ta cũng mong muốn Tâm Tâm qua để mà trình bày về cái dự án mà mình sẽ làm trên cái việc đó. Chứ còn nếu không á, thì quý vị thấy một cái số nợ đó là tháng 4 này, 30 tháng 4 này là 660 triệu nữa, rồi 30 tháng 7 là 600 triệu, rồi đến 30 tháng 10 là 2 tỷ mốt. Chưa kể là ăn Tết xong đó, là chúng ta phải mua con đường đó, là phải trả tiền liền đó, là nó khoảng 1 triệu. Bởi vì người ta đã kêu cái miếng đất đó là bề ngang 4 thước, bề dài 13 thước rưỡi, mà kêu là 800 triệu. Nhưng mới đây thì cái người đó điện lại là không chịu bán 800 triệu là vì giá vàng nó lên nhiều quá. Thì bây giờ mình chưa bàn gì hết, nhưng mà cái tình hình là nó sẽ tăng lên. Do đó là tới tháng 4 này trở về đó thì phải trả như vậy là trên 1 tỷ đồng. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã hội tụ đủ 3 cái điều mà chúng ta đã nói trong thư ngõ rồi. Mà nhất là khi Ngài đến và Ngài nói rằng là đã chúc phúc cho cái miếng đất này để thành tựu được một cái điều hết sức là tốt đẹp, đó là giảng đại tạng và hành thiền Vipassana này đúng theo như cái truyền thống của Phật giáo. Thì xin quý vị tất cả đều hoan hỷ là chư thiên sẽ hộ trì cho chúng ta, và cái món nợ này chúng ta sẽ trả được. Nhưng mà cái công việc làm của Tâm Tâm á, nó khác hơn những cái người khác ở chỗ này, là khi phát cái tâm nguyện này lên á, thì Tâm Tâm là bao giờ cũng muốn cho những người nghèo nhất được đóng 500 đồng. Bởi vì đạo Phật để cho người nghèo, không phải để cho người giàu. Cho nên là vừa rồi đó, lúc trước Tâm Tâm có kể cho quý vị nghe cái chuyện của một cái cô ở Cần Đước đó. Thì vừa rồi cổ đem lên đó khoảng 185 ngàn. Thì cái số tiền này là của những người mà người ta nhận cái phần mà coi như là giúp đỡ của cô ấy. Tức là cô ấy lên thành phố mỗi tháng, có khi 2 tháng cô đi một lần. Thì cổ quyên những người bạn cổ có lấy tiền đó về, đó là cho những cái hộ nghèo đó, mỗi cái hộ 5 kg gạo và khoảng 10 gói mì. Nhưng mà cổ nói cứ một tuần 10 ngày thì những người đó tới gõ cửa, thì cổ xúc gạo hết rồi thì cũng không có mà cho, thì người ta cũng phiền não mà cổ cũng phiền não. Thì Tâm Tâm mới nói thôi giờ cô đem những cái ống heo này về, khi người ta tới người ta xin mà cô không có đó, thì cô mới nói là bây giờ đó quý vị đã thọ nhận cái quả phước của mình, là có người đó là giúp đỡ cho mình 5 kg gạo và 10 gói mì. Thì bây giờ quý vị nên gieo trồng cái phước của mình xuống đi. Thì quý vị bỏ ở đây 500. Thì người nào mà không biết thì người ta về luôn, nhưng người ta biết thì người ta sẽ bỏ 500. Và như vậy cái phước này nó sẽ nhân ra rất là lớn. Tại vì chỉ cần cái phước trí phát sanh một chút thôi. Ví dụ mình cũng trồng cải, người ta cũng trồng cải, mà sao người ta trồng cải bán nhiều tiền mình ít tiền. Thì từ đó giờ mình không có ngó tới người ta, mình chỉ biết là mình làm thôi. Thì bây giờ khiến xui ra mình nghĩ rằng, ủa tại sao cái ông đó ông trồng tốt vậy, mình không tới mình hỏi thử coi ra làm sao. Mà nếu như cái mình tự nhiên cái trong tâm mình nó lé lên cái ý nghĩ là phải đi học hỏi người ta, thì có khi là cái phước lành của mình đổ xanh, người ta chỉ thì mình về mình trồng, thì mình cũng trồng cải như trước, nhưng mà bây giờ cái lợi nhuận của mình nó khác hơn. Thành ra khi cái phước trí của nó phát sanh rất là lạ lùng, không có thể nói được. Thì có một cái cô đó, đó là cổ còn hoan hỷ hơn nữa, mặc dù cổ nghèo mà cổ nghe vậy đó, cổ đi từng nhà cổ xin 500 đồng và cổ mang lại được 5.000. Thì như vậy là tâm tâm hết sức là cảm động khi mà ở vùng Cần Đước đã gửi cúng 185.000 mà mỗi một người chỉ có 500 đồng. Và tại sao tâm tâm đó là lại đi xin phước với một cái số rất là thấp như vậy, là bởi vì để cho tất cả những ai mà do cái phước bố thí của mình quá ít á, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Là bởi vì từ trước đến nay chúng ta xây chùa, chúng ta xây giảng đường, chúng ta xây rất là nhiều, có dạy về Đại Tạng nhưng chỉ dạy những bài kinh chính thôi. Còn đây là một cái giảng đường Đại Tạng mà dạy từ số 1 trở đi, cho đến khi hoàn thành cái nhiệm vụ này rồi thì sẽ chuyển qua cái công việc khác. Thì đó là một cái phước chưa từng có trong cái Phật giáo Việt Nam. Và nơi đây đó là pháp học pháp hành có đầy đủ. Cho nên là tâm tâm muốn những cái người mà nghèo khổ nhất gửi tới cái đồng tiền thấp nhất, nhưng mà biết mở cái tâm ra. Cho nên khi quý vị đưa một cái thư mời, hoặc là quý vị thấy người nào khó khăn nhất, cái người không nghĩ tới Phật giáo nhất, quý vị xin cho 500 đồng thôi và chỉ xin một lần, không cần thiết phải xin lần thứ hai. Đó là cái đó, mình rải cái tâm từ cho người ta, để người ta mở lòng ra, người ta chỉ cần cúng nắp, người ta đã gieo được một cái phước lành rất là lớn. Cho nên á, là tâm tâm biết chắc rằng cái việc tâm tâm làm rất là khó khăn và phải chịu đựng rất là nhiều gian khổ, nhưng mà cũng tin tưởng rằng nó sẽ thành tựu, bởi vì hiệp chúng thì sẽ đồng thành. Mà nhất là những người nghèo, những người bất hạnh trong cái đời sống này chừng nào thì chúng ta càng phải xin 500 đồng chừng đấy, để mà giúp đỡ cho người ta, để mà gieo cái duyên lành. Nhưng mà cái việc làm đó nó sẽ trở thành cô tự, tại vì đại chúng không có biết tới, mà nó không có hiệp được cái phước của đại chúng. Thì ngày hôm nay đó, từng bước một đó, là tâm tâm đã nỗ lực hết sức để mà làm cho cái đại chúng được tham gia vào đây. Cũng như trong lớp này có một vị học lớp này đó, thì mỗi ngày đó bán khoai lang ở ngoài chợ, một mâm khoai lang thôi, nhưng mà để cái ống heo đây thì đem vô đây được 300 mấy chục ngàn. Và khi người ta cầm cái hộp đó lên, người ta thấy đó là không phải tâm tâm xin quý vị một tháng 60 ngàn, tâm tâm không xin số tiền đó. Tâm tâm xin quý vị rằng mỗi một ngày quý vị là người phụ nữ, người phụ nữ trên cái quả đất này là cái người mà hộ trì cho Tam Bảo rất là nhiều, mà người phụ nữ cũng chịu thiệt thòi rất là nhiều, từ trong gia đình cho đến xã hội, cho đến việc tu tập của người nữ. Thì đây là cái phước lành quý vị gieo trồng xuống đó. Quý vị đi chợ một ngày 50 ngàn, quý vị để 2 ngàn, nhưng xin quý vị tới giờ ăn vui lòng thông báo cho cả nhà rằng hôm nay đáng lẽ đi chợ 50 ngàn, chỉ đi chợ có 48 ngàn, còn 2 ngàn hùng phước cho Đại Tạng. Đó là cái chỗ tâm tâm xin quý vị, chứ không phải xin 60 ngàn. Xin quý vị thông báo để gì? Bởi vì có những cái Phật tử đó đi chùa phải lén chồng, phải lén con, những người trong gia đình không đồng ý, hoặc là cúng dường thì cái người trong gia đình nó không vui vẻ. Bây giờ quý vị cứ công khai nói rằng là coi như là có xin bớt 2.000 đồng để hùng phước xây dựng cái Đại Tạng và cái chỗ thiền đường Vipassana này, thì cái người khó tính mấy người ta cũng tức cười. Bởi vì 2.000 đồng bạc, 1.000 đồng bạc không thể làm cái chuyện đại sự đó được. Nhưng từ cái chỗ cái tức cười đó, đó nó có một cái niềm hoan hỷ trong đó. Và kể cả những cái đứa nhỏ con quý vị nó chưa biết được gì đó, nhưng mà ngày nào má nó cũng nói, từ riết người ta thấy rằng cái đó là quen rồi, không có vấn đề gì nữa hết trơn. Thì thôi đó, muốn làm gì đó làm, 2.000 bạc muốn làm gì làm, nhưng người ta nhớ tới ta cười. Rồi có khi ta đi tới chỗ khác ta nói bà xã tôi lúc này sao mà không biết cái đầu bà làm sao mà bà bớt 2.000 bạc mà bà xây chùa xây chiền gì 2.000 bạc tôi không biết. Nhưng mà chính ông đang đi gieo cái thiện duyên ở nơi khác. Quý vị thấy không? Giờ làm cho cái gia đình của mình nó cởi mở lần, mình hướng về cái Tam Bảo mà không có phải là gây bất cứ một cái trở ngại gì trong gia đình. Cái đó là cái tâm tâm muốn xin quý vị. Tại vì sau này chính con cháu mình, chính những cái người ta không biết gì hết á, ta tới coi hồi đó má đó ngày nào cũng lấy 2.000 đồng bỏ vô đây, mà cái chỗ này nó là cái chỗ gì, chỉ xin tới thăm một lần thôi thì đã nối được cái duyên với lại nơi đây rồi, thì cái phước lành nó phát sanh. Cho nên khi quý vị đi nói với cái người nào, cái chuyện người ta chỉ nghe thôi thì quý vị đã có phước rồi. Còn quý vị sẽ tổn phước khi quý vị chờ đợi là cái người đó sẽ cúng tiền nhiều cho mình. Đừng bao giờ chờ đợi gì. Mặc dù tâm tâm đây rất cần tiền nhiều để làm cái giảng đường, nhưng khi đưa cái thơ cho ai, không bao giờ chờ đợi người đó cúng tiền nhiều. Người ta cúng trong sự quan hỷ của người ta, đó là mình chờ đợi. Còn cái số lượng không thành vấn đề. Khi chư thiên đã hộ trì cho mình thì góp gió làm bão, ít ít cái tiền nhưng mà nhiều người tham gia thì không bao giờ là cô tự. Đó chính mới là cái niềm mong ước của chúng ta. Và chính như vậy đó, Phật giáo mới được trường tồn. Chứ không phải rằng chúng ta tiền nhiều, chúng ta cần một số đại gia, mà chúng ta bỏ rơi những cái người mà coi như là đại đa số ngại ngùng khi mình có 500 đồng, 1.000 đồng nó không dám đến chùa, không dám đến chùa lễ Phật, không dám đến chùa để mà tạo cái phước đức của mình. Thì đây là cái cơ hội, chỉ xin 500 đồng và xin một lần mà thôi, quý vị cứ việc tạo phước đi. Ngày hôm nay chúng ta đã được đủ 3 điều, và Ngài Tăng Thống cũng như là các đệ tử của Ngài đã đến, đã chúc lành theo cái truyền thống của Phật giáo. Thì cái niềm tin chắc chắn rằng là chúng ta sẽ thành tựu được cái việc này. Và cái nơi này chúng ta tạo dựng được trường tồn, và chánh pháp như vậy được mở ra không có biên giới nữa. Tức là do cái điều kiện bây giờ chúng ta có thể thu băng thu hình, và chúng ta có thể gửi tới những đồng bào chúng ta ở những cái nước xa xôi mà người ta rất cần cái chánh pháp như thế này. Thì với cái sự hộ trì trong cái tâm quan hỷ của tất cả quý Phật tử cũng như xa gần, thì tâm tâm hết sức là biết ơn và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị cũng như là toàn bộ gia quyến của mình đều được sức khỏe, đều được bình an, đều được sự tiến hóa. Và tất cả những người thân quá cố của mình cũng nhờ cái phước này mà được hướng về với đạo pháp, và trong một cái phút mà sáng suốt và mát mẻ thì chư vị này sẽ tái sanh theo thiện nghiệp của mình để mà được siêu sanh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì thôi bây giờ đó, các vị quý vị cũng hoan hỷ trong cái thời gian qua đó là tâm tâm không có thể nào hoàn thành cái đĩa được, thì quý vị hiểu rằng cái công việc của tâm tâm là quá là nó căng thẳng đi, nó dồn dập những cái việc về đất đai, về tiền bạc, rồi là đủ thứ hết. Cho nên là xin quý vị chậm lại một chút để cho tâm tâm làm xong. Cúng dường để mà đặt chặt tên cúng dường cái gì đây? Ai cha, cúng dường qua tay.
Dạ con dạ.
Xin vâng ơi. Đứng đây. Bữa nay tôi xin quý vị là coi như là xin lỗi cô trước nha, đi vào đời tư của cô trước. Cô này là cái người là học Di Diệu Pháp rất là lâu, nhưng mà khi học được 1-2 năm rồi mới hỏi tôi: sư cô ơi, bây giờ con học Di Diệu Pháp, con cũng tu thiền mà con đi nhảy đầm được không? Thì tôi có nói cổ đó là cứ nhảy đầm đi, cứ việc phấn son vô, cứ việc đi nhảy đầm đi, rồi trong lúc mình đánh phấn son á là mình coi coi cái lúc mình đánh phấn son là cái tâm của mình ra sao, rồi lúc mình nhảy đầm á tâm mình ra sao. Bây giờ cô còn nhảy đầm không? Nói đi chứ, nói cho đại chúng nghe cô còn nhảy đầm không?
Dạ thưa, kính thưa đại chúng, thứ nhất là khi tu tập thì lại xác nhận rằng đường tu rất khó, rất là khó. Tức là mình tu làm bộ thì dễ lắm, rất dễ, nhưng tu thiệt rất khó. Nhưng mà có phước báu là phải ra đi. Là vì sao? Nếu trở về thì xuống sình. Bây giờ mình bước lên đại lộ rồi, dù rằng mình chưa đi, nhưng mà đứng đó chắc ăn hơn. Đó là điều chắc chắn.
Xa thú, xa thú lành tay.
Và bữa nay đó ly dục bằng cách là gỡ qua tay là
các con đọc câu thơ rồi. Bỏ nhà mây trắng ra đi, thong dong tự tại viễn ly thoát trần. Pháp đen pháp trắng phải phân minh, tìm trong an lạc câu kinh khước từ.
Nên con nói đấy, đây là khước từ, đây đây là ly dục đây. Yeah. Rồi xin mời đại chúng giữ yên lặng để cho cô Liễu Vân á đọc bài Kinh Từ Bi theo lời yêu cầu của một Phật tử để thu băng cái bài này. Xin mời quý vị lắng tâm nghe.
Thưa cô, trước khi đọc á, con xin thành tâm sám hối cô vì đã nghe lời sư Bửu Chánh nói là cô mà cái cái gì con quên rồi. Mỗi một ngày để 2.000 nó quá ít. Cho nên nghĩa là bà hồi nãy cô nói ra con mới biết là cô cố ý để mà độ những người nghèo. Và những cái người đó cô dẫn vào Phật pháp rất hay. Và biết đâu đây là một cái duyên nhỏ nhưng mà kiếp sau người ta lại là cái duyên lớn. Cho nên là con ý nghĩ sai lầm rồi, cô xin cô tha thứ cho. Và
không phải một mình cô nghĩ vậy mà
rất nhiều người. Vâng,
sư phụ chánh nó nói rằng là cô Tâm Tâm ơi, cô để cái hộp này thì kiếp sau cô thành tựu cái giảng đường. Sau đó thì Tâm Tâm mới gửi lên một cái thư ngõ nhờ cô Cúc học trong lớp này đó, là đưa sư và nói sư rằng cô Tâm xin sư một cái lời chúc phúc để cho cô Tâm làm xong cái giảng đường trong kiếp này. Và bây giờ chúng ta sẽ làm trong kiếp này để mà thỉnh sư Bửu Chánh tới chứng minh, và đồng thời sư Bửu Chánh sẽ giảng di diệu pháp tại đó.
Sa thú. Dạ thưa cô, con cũng xin thưa là sư Bửu Chánh có chúc phúc lại, nhưng mà hình như là sư chúc phúc cái tâm của sư đồng ý, nhưng mà cái niềm tin thì cũng chưa có vững lắm. Sẽ có dịp con sẽ thuật lại với sư lời cô nói ngày hôm nay, chắc chắn là cô sẽ, sư sẽ tin tưởng. Và hôm nay thì một anh Phật tử xin con đọc lại cái bài kinh Từ Bi. Con cũng xin đọc cái bài này để kính dâng sư cô và tặng toàn thể tất cả các học viên trong lớp. Mong rằng là quý vị là noi theo cái bài này và sẽ thực hành như vậy như lời cô Tâm đã chỉ bảo.
Người hằng mong thanh tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chất pháp ngay thẳng và nhu thuần, hiện hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng trí túc, thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiền minh, chuyên cần không quyến niệm, không làm điều ác nhỏ mà bậc trí hiền chế, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc, chúng sinh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc, đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si, hoặc vì nỗi oan tương, hãy mở rộng tình thương, hy sinh như từ mẫu, suốt đời lo che chở, đưa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hại, trên dưới và quanh mình, không hẹp mà hỏi oan trái, không hơn giận căm thù. Khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Ai xả ly kiến thù có giới hạnh nghiêm trì, đạt chánh chi viên mãn, không ai nhiễm dục trần, thoát ly đường sinh tử.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
A ca sa tha cha phùng ma e va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mô đăng tu chia răng ra căng tu sa sa năng. A ca sa tha cha phùng ma tha de va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mô đăng tu chia răng ra căng tu ra già no. Xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê pun nhang sa ba sa ya ba hằng hô tu, do phước báo chúng đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngần